Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 4 tháng 10 năm 2019. Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức xác nhận thông tin nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Việt Nam cho Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la để hài hòa cán cân thương mại. Philippines phản đối Trung Quốc xâm hại lãnh hải. Tổng thống Trump chỉ trích phóng viên hỏi về cuộc điều tra luận tội.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam vừa cho phép một tập đoàn năng lượng của Hoa Kỳ đầu tư 5 tỷ đô la vào một nhà máy điện mà truyền thông trong nước nói là nhằm hài hòa cán cân thương mại với Mỹ. Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh vừa kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ hôm 2 tháng 10, trong đó có ký thỏa thuận hợp tác song phương với Hoa Kỳ về phát triển năng lượng toàn diện và thông báo cấp phép cho tập đoàn EES của Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la vào dự án nhà máy điện khí hóa lỏng đầu tiên tại Việt Nam. Truyền thông Việt Nam loan tin Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng toàn diện, thiết lập một khuôn khổ cơ chế hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác cụ thể giữa các doanh nghiệp hai bên. Đài Tiếng Nói Việt Nam trích lời ông Tuấn Anh phát biểu tại lễ ký kết nói, Việt Nam xác định định hướng Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng không chỉ vì tính chất đơn thuần trong thương mại hai chiều giữa hai nước đang ngày càng tăng trưởng nhanh chóng, mà còn vì Hoa Kỳ là một quốc gia có những công nghệ rất phù hợp, tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề năng lượng Francis Fanon nói, bản ghi nhớ tạo ra một khung cho việc thúc đẩy hợp tác về năng lượng cũng như các lợi ích chung về an ninh năng lượng giữa hai nước. Điều này cũng thể hiện rằng mối quan hệ giữa hai nước đưa ra thông điệp kêu gọi các doanh nghiệp tư của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam và giúp Việt Nam phát triển định hướng năng lượng riêng của mình. Trong dịp này, Bộ Công Thương thông báo việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý giao cho tập đoàn EES của Hoa Kỳ làm chủ đầu tư dự án nhà máy điện Sơn Mỹ 2, thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT. Cũng theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, hợp đồng xây dựng nhà máy điện này có tổng giá trị khoảng hơn 5 tỷ đô la và khi chính thức đi vào vận hành sẽ tạo ra nhu cầu nhập khẩu khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ lên đến 2 tỷ đô la một năm. Theo trang đầu tư, EES là một doanh nghiệp Hoa Kỳ có trụ sở ở thành phố Arlington, bang Virginia, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất phân phối điện trên thế giới. Tại Việt Nam, EES là một đối tác cùng với POSCO Engineer Hàn Quốc và China Investment Corporation thuộc Trung Quốc đã phát triển dự án nhiệt điện Mông Dương 2. Với việc Việt Nam chấp thuận cho tập đoàn EES tham gia vào dự án khí Sơn Mỹ 2 do Tổng Công ty Khí Việt Nam làm chủ đầu tư, thể hiện mối quan hệ hợp tác thực chất và nhất quán của Việt Nam hướng tới sự hợp tác dài hạn theo chiều sâu trong lĩnh vực năng lượng và một cán cân thương mại hài hòa bền vững với Hoa Kỳ, theo Bộ Công Thương Việt Nam. Trước đó, trong một thông cáo hôm 17 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng hợp tác an ninh năng lượng giữa Việt Nam, nhấn mạnh lợi ích chung trong việc làm sâu sắc thêm và mở rộng hợp tác về năng lượng giữa hai nước, cải thiện tính minh bạch và dự đoán của môi trường đầu tư vào ngành năng lượng Việt Nam để các công ty doanh nghiệp tư nhân Hoa Kỳ đầu tư, cũng như các cam kết về cải cách thể chế của Việt Nam. Cũng trong tháng 6 năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại, cáo buộc nước này đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ, khiến cán cân thương mại ngày càng nghiêng về phía bất lợi cho Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức xác nhận thông tin nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Trước đó, theo dữ liệu được chuyên gia hàng hải Ryan Matheson của Trường Hải chiến Hoa Kỳ trích dẫn hôm 30 tháng 9, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã lần thứ tư quay trở lại hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 10, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và Hà Nội kiên quyết phản đối hành động này và đã có giao thiệp với phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, xin trích, một lần nữa Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam và không để tái diễn hành động vi phạm tương tự. Kể từ đầu tháng 7, tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng với nhóm tàu hải cảnh hộ tống đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần khu vực bãi Từ Chính, nơi Việt Nam đang hợp tác với một số nước để thăm dò và khai thác dầu khí. Sự kiện này đã đẩy căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung lên đến đỉnh điểm kể từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2014. Bất chấp những phản đối chính thức từ phía Hà Nội, Trung Quốc vẫn không dừng lại hoạt động của nhóm tàu này, dẫn đến những suy đoán có thể xảy ra đụng độ vũ trang nếu Bắc Kinh tiếp tục leo thang hành động và đưa giàn khoan vào khu vực. Cũng trong cuộc họp báo chiều 3 tháng 10, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc thông báo triển khai giàn khoan dầu mới Hải Dương 982 ở Biển Đông, nhưng chưa nêu vị trí chính xác, kể từ ngày 21 tháng 9, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói phía Việt Nam đang theo dõi và xác minh thông tin này.
Một học giả quốc phòng của Ấn Độ nói với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã cố công vận động quốc tế tiếp cận với các cường quốc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Ấn Độ và Hoa Kỳ, để xây dựng một sự hỗ trợ chính trị lớn hơn nhằm ngăn chặn Trung Quốc xâm lược ở Biển Đông, nhưng nhiều khả năng Việt Nam sẽ không nhận được bất kỳ sự hậu thuẫn mạnh mẽ nào. Trao đổi với VOA tiếng Việt qua email, tiến sĩ Rajeshwari Pillai Rajagopalan, học giả và chủ tịch sáng kiến chính sách hạt nhân và không gian thuộc quỹ Observer Research Foundation ORF ở New Delhi, Ấn Độ, lý giải, bản thân Việt Nam không hề đề cập những yêu cầu cụ thể để cho biết họ muốn gì. Chính vì vậy, tiến sĩ Rajagopalan nói thêm, Việt Nam sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ mạnh mẽ nào từ các đối tác trong khu vực và bên ngoài. Nữ học giả còn cho biết bà không tin rằng Việt Nam sẽ có thể tự mình chống lại Trung Quốc. Bắc Kinh dường như đã tính toán chính xác rằng họ không phải lo sợ bất kỳ một sự hợp nhất chống đối nghiêm trọng nào. Việt Nam cần đưa ra những yêu cầu cụ thể, và chỉ khi nói ra những yêu cầu cụ thể này, các quốc gia khác mới có thể đáp ứng bằng những tuyên bố nhất định để ủng hộ cho Việt Nam, nhấn mạnh vào tự do hàng hải. Tiến sĩ Rajagopalan đưa ra lời khuyên. Bà dẫn chứng phản ứng của Ấn Độ để Việt Nam tham khảo. Từ trước đến nay, Ấn Độ luôn có lập trường chống đối các hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông mạnh hơn nhiều. Dù về khoảng cách địa lý thì cách xa hơn so với Việt Nam và luôn luôn phát đi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc cũng như thông điệp rõ ràng cho các bạn bè đồng minh. Bà nêu một ví dụ, khi tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông vào tháng 8 vừa rồi, Việt Nam phải đưa ra một yêu cầu rõ ràng hơn đối với bạn bè và đồng minh để tỏ rõ sức mạnh phối hợp. Trước đó, hôm 26 tháng 9, trong một bài viết có tựa đề Việt Nam một mình đối đầu với Trung Quốc trên trang The Diplomat, nữ học giả Ấn Độ nhận định rằng mặc dù Việt Nam và Trung Quốc đang lao vào một cuộc đối đầu dữ dội tại Biển Đông, nhưng sự việc lại không thu hút được sự quan tâm đầy đủ của thế giới. Trong bài, sau khi nêu hàng loạt các phản ứng của Việt Nam sau vụ nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bà viết, trong tình hình này, chính phủ Việt Nam tìm cách tác động đến các nước Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga, Úc, và nhiều nước khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đáp lại lời yêu cầu này là gì? Một sự im lặng và những lời phát biểu sáo rỗng. Chẳng hạn, Malaysia trong một tài liệu công bố chính sách đối ngoại mới tuyên bố Biển Đông phải là một khu vực có sự hợp tác, kết nối và xây dựng cộng đồng và không phải là nơi để đối đầu hay xung đột, hay như thông cáo chung vào ngày 27 tháng 8 2019 giữa Việt Nam và Malaysia chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự việc kiềm chế, phi quân sự hóa và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Các cường quốc ngoài khu vực như Hoa Kỳ cũng chỉ có những phát biểu tương tự, không hơn không kém. Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, ông David Stilwell, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, cho rằng thông qua nhiều hành động phi pháp và quân sự hóa các thực thể có tranh chấp, Bắc Kinh đã và đang tiếp tục hành động để ngăn chặn các nước thành viên ASEAN tiếp cận nguồn dự trữ năng lượng ước tính đến 2,5 nghìn tỷ đô la. Tương tự, Ấn Độ nói, hòa bình và ổn định khu vực mang lại lợi ích bền vững. Ấn Độ giữ vững lập trường ủng hộ tự do lưu thông hàng hải hàng không và giao thương hợp pháp không bị cản trở, trong vùng biển quốc tế tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Một số nhà quan sát nói với VOA rằng đã đến lúc Việt Nam cần xem xét lại phương châm sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước và chính sách 3-0, bao gồm không tham gia các liên minh quân sự với bất kỳ nước nào, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia, như văn kiện Đại hội 2 năm 2016 đã trích dẫn. Nhà báo độc lập Nguyễn Đình Ngọc nói:
"Tôi nghĩ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể là Bộ Chính trị, họ buộc phải suy nghĩ lại, bởi vì không thể nào họ duy trì cái triết lý bấy lâu nay, đó là vừa hợp tác vừa đấu tranh, bởi vì cái triết lý đó là một cái triết lý phản khoa học. Cái thứ hai là nếu họ vẫn còn duy trì cái chính sách 3-0 bấy lâu nay thì đó chỉ là một cái hình thức để chứng tỏ là họ trung lập, họ không lệ thuộc vào ai, nhưng trên thực tế đã thấy quá rõ. Vì vậy, tóm lại là tôi nghĩ nhà cầm quyền Việt Nam nên thay đổi một cách ôn hòa. Trước mắt là cần phải xác định rõ, cần phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam."
Cùng ý kiến như vậy, nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung nói:
"Cho nên thì quan điểm của tôi đó, thì có đường thoát duy nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này nước ngoài thì Việt Nam cần phải nhanh chóng trở thành một đồng minh đáng tin cậy của Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á, để góp phần với toàn thế giới trong nỗ lực chung của thế giới là kiềm chế và ngăn chặn cái chủ nghĩa phá quyền bành trướng xâm lược của Cộng sản Trung Quốc ở châu Á."
Báo Quân đội Nhân dân từng lên tiếng: "Nếu ai đó nói rằng Việt Nam dựa vào nước này để chống nước kia thì đó là hành động cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm mưu đồ xấu, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, hòng làm cho tình hình đất nước thêm phức tạp, gây hoài nghi, mất ổn định, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam."
Ngoại trưởng Philippines ra lệnh lập tức có hành động phản đối ngoại giao chống lại Trung Quốc sau khi các tàu tuần duyên của Trung Quốc lảng vảng gần một bãi cạn mà Philippines chiếm giữ trong vùng Biển Đông đang tranh chấp. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Loxin Jr. tháp tùng Tổng thống Rodrigo Duterte trong chuyến đi thăm Nga đã ban hành lệnh này hôm 2 tháng 10 cho các giới chức của ông tại Bộ Ngoại giao qua mạng xã hội. Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc cải thiện đáng kể dưới thời Tổng thống Duterte, nhưng những bất hòa về lãnh thổ vẫn là một vấn đề gay góc. Tổng tư lệnh quân đội Philippines và các giới chức khác đã báo cáo về những hoạt động mới của các tàu tuần duyên Trung Quốc tại bãi cạn Second Thomas, nơi thủy quân lục chiến Philippines đang theo dõi mọi hoạt động từ trên một chiến hạm từ lâu không hoạt động. Chưa có bình luận tức thì của các giới chức tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila, nhưng trong quá khứ, họ đã tuyên bố có chủ quyền trên bãi cạn và hầu hết các vùng ở Biển Đông. Các tàu tuần duyên Trung Quốc đã canh phòng bãi cạn từ một khoảng cách gần kể từ khi có một vụ đối đầu ôn hòa vào năm 2013 với một đơn vị thủy quân lục chiến nhỏ của Philippines điều khiển con tàu dị xét. Tàu này tuy còn hoạt động được, nhưng Manila cho ngưng hoạt động vào năm 1999 sau khi Trung Quốc chiếm giữ đá Vành Khăn gần đó cách đây 5 năm. Trung Quốc đã yêu cầu Philippines rút khỏi tàu BRP Sierra Madre thời Thế chiến thứ hai và cũng cảnh báo Manila chớ xây dựng trong khu vực này. Manila bác yêu cầu của Trung Quốc và phản đối các vụ phong tỏa của Trung Quốc đối với các chiến hạm Philippines chở lương thực, nước uống cho thủy quân lục chiến trú đóng tại bãi cạn. Một toán các nhà báo của AP được phép đi trên một tàu tiếp liệu nhỏ của Philippines cùng với các phóng viên khác vào năm 2014 đã chứng kiến cảnh ít nhất một trong ba tàu tuần duyên Trung Quốc dùng radio cảnh báo tàu phải rời khỏi vùng mà Trung Quốc nói là lãnh thổ của họ. Khi tàu Philippines kháng cự lại, một tàu tuần duyên lớn hơn của Trung Quốc di chuyển một cách nguy hiểm gần tàu của Philippines để chặn đường tàu này, nhưng tàu Philippines đã tìm cách vượt qua. Dưới quyền Tổng thống Duterte, các giới chức Trung Quốc và Philippines đã thảo luận để tránh những đối đầu nguy hiểm như vậy. Chuyện này tuy có giảm, nhưng thỉnh thoảng lại tiếp tục. Một viên chức Philippines nói với AP là một tàu tiếp tế của Philippines lại bị một tàu Trung Quốc ngăn chặn tại bãi cạn vào tháng 5 năm nay. Giới chức này nói rằng tàu tuần duyên Trung Quốc không có ý định ngăn tàu tiếp tế Philippines trên đường đến bãi cạn Second Thomas, nhưng muốn thỉnh thoảng kiểm tra để đảm bảo là những tàu này không chở vật liệu xây dựng.
Một thẩm phán Campuchia hôm 3 tháng 10 đã hạ lệnh tái điều tra cáo buộc làm gián điệp với hai cựu phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, nói rằng ông không thể ra phán quyết nếu không có đủ bằng chứng, theo Reuters. Hãng tin Anh nói rằng vụ việc gây thêm quan ngại về cuộc đàn áp những tiếng nói bất đồng của Thủ tướng Hun Sen. Thẩm phán tòa án thành phố Phnom Penh Imvanak dự kiến ra phán quyết về vụ việc kéo dài 2 năm qua đối với các phóng viên Uon Chehin và Iang Sothearin, nhưng thay vào đó lại yêu cầu tái điều tra về các ổ cứng thu giữ khi hai nghi can bị bắt năm 2017. Theo Reuters, Đài Á Châu Tự Do và các tổ chức nhân quyền nói phải hủy bỏ vụ này. Hai nghi can bị truy tố tội cung cấp thông tin gây tổn hại tới quốc phòng cho nước ngoài sau khi bị bắt khi đang đưa tin cho Đài Á Châu Tự Do. Cả hai bác bỏ cáo buộc, luật sư của họ nói rằng họ chỉ làm công việc của nhà báo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Trump hôm 2 tháng 10 tiếp tục lên án cuộc điều tra luận tội về cuộc điện đàm giữa ông và nhà lãnh đạo Ukraine hồi tháng 7. Trong khi các nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ tuyên bố sẽ yêu cầu Nhà Trắng cung cấp hồ sơ về cuộc gọi. Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan, ông Trump đã chỉ trích các phóng viên hỏi về cuộc điều tra, theo Reuters, nhưng nói rằng ông sẽ hợp tác trong cuộc điều tra. Ông nói, tôi luôn hợp tác. Reuters miêu tả rằng ông Trump đã lên giọng và tỏ ra đầy giận dữ khi phóng viên của hãng này là ông Jeff Mason đặt câu hỏi về việc nhà lãnh đạo Mỹ muốn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm gì khi ông Trump nêu lên mối quan hệ làm ăn với Ukraine của ông Hunter Biden, con trai của ứng viên Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ Joe Biden. Theo Reuters, ông Trump đã liên tiếp lảng tránh trả lời câu hỏi từ phóng viên của hãng này, đồng thời gọi cuộc điều tra luận tội là trò lừa bịp cũng như cáo buộc phóng viên của Reuters, cũng như truyền thông đăng tin giả vào hùa trong vụ này. Reuters đưa tin rằng, tuy nhiên ông Trump gợi ý rằng mục đích của ông là về tình trạng tham nhũng ở Ukraine và nói rằng Hoa Kỳ cấp cho nước này nhiều tiền. Tôi không muốn trao tiền cho một nước tham nhũng, ông Trump nói, vẫn theo Reuters. Hãng tin này nhận định rằng việc phe Dân Chủ ở Hạ viện yêu cầu cung cấp hồ sơ về cuộc gọi nhiều khả năng gây ra một cuộc đối đầu nữa giữa Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa và Hạ viện do phe Dân Chủ nắm quyền kiểm soát.
Một thẩm phán liên bang vừa ra phán quyết trao phần thắng cho Đại học Harvard trong một vụ kiện, trong đó tiến trình tuyển sinh của Harvard bị cho là bất công và kỳ thị người Mỹ gốc Á, buộc họ phải đạt thành tích cao hơn mới được nhận vào trường đại học nổi tiếng này. Đài phát thanh NPR và báo New York Times tường thuật rằng thẩm phán liên bang Alison D. Burroughs đã ra phán quyết hôm thứ Ba 1 tháng 10 nói rằng tòa án không thấy có bằng chứng đủ thuyết phục về bất kỳ hành vi kỳ thị chủng tộc hay định kiến nào đối với người Mỹ gốc Á. Trong phán quyết của mình, thẩm phán Burroughs nói trong khi chương trình tuyển sinh của Harvard không hoàn hảo, bảo đảm tính đa dạng tại trường đại học này một phần dựa trên các quyết định tuyển sinh có ý thức về chủng tộc. Đài NPR trích lời Chủ tịch Hội đồng Quản trị Harvard Lawrence S. Bacow nói, xin trích. Hôm nay chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của tính đa dạng và tất cả những gì mà sự đa dạng đại diện trên thế giới. Nguyên đơn là một nhóm bênh vực quyền lợi của sinh viên có tên là Sinh viên vì tuyển sinh công bằng. Nhóm này cáo buộc Đại học Harvard là đã dựa quá nhiều vào yếu tố chủng tộc, phân biệt đối xử với các ứng viên Mỹ gốc Á. Chủ tịch SFFA Edward Blum nói ông lấy làm thất vọng về phán quyết vừa rồi và cho biết SFFA sẽ kháng cáo quyết định này lên tòa án phúc thẩm số 1 và nếu cần lên tận tòa án tối cao Hoa Kỳ. Những người ủng hộ chính sách nâng đỡ con em các cộng đồng bị thua thiệt lo sợ rằng nếu trường hợp này được đưa ra tòa tối cao, chính sách tuyển sinh nâng đỡ các cộng đồng bị thua thiệt sẽ bị loại bỏ. Nhiều trường đại học đang cân nhắc chính sách này cũng đang theo sát vụ kiện chống Harvard. Người lãnh đạo của SFFA là nhà chiến lược có lập trường bảo thủ Edward Blum. Ông khởi kiện Harvard từ năm 2014 vì cho rằng trường này phân biệt đối xử với các ứng viên Mỹ gốc Á. Harvard bác bỏ cáo buộc phân biệt đối xử của SFFA, đơn cử những bằng chứng ngược lại trong một chương trình thí điểm kéo dài 3 tuần vào mùa thu 2018. Harvard nói nếu nhà trường chọn sinh viên qua hướng tiếp cận gọi là đánh giá con người toàn diện, xem xét những phẩm chất khác nhau của mỗi ứng viên. Trường đại học nổi tiếng này chỉ nhận một tỷ lệ nhỏ ứng viên nộp hồ sơ xin học tại trường, trong khi hầu hết các trường cao đẳng và đại học Mỹ chấp nhận phần lớn những người nộp đơn.
Mỹ mở lại tòa đại sứ ở Somalia. Tòa đại sứ cũ trước đây đã bị đóng vào tháng 1 năm 1991 trong cuộc nội chiến của nước này. Trụ sở tòa đại sứ mới nằm trên đất của phi trường quốc tế Mogadishu. Đại sứ Mỹ tại Somalia, ông Donald Yamamoto nói, sự kiện hôm 3 tháng 10 có ý nghĩa lịch sử quan trọng, phản ánh tiến bộ của Somalia trong những năm gần đây. Ông nói, tòa đại sứ sẽ tăng cường hợp tác, đẩy mạnh những lợi ích chiến lược quốc gia của Mỹ và hỗ trợ cho những mục tiêu an ninh, chính trị và phát triển kinh tế của nước Mỹ. Hoa Kỳ đã có một phái bộ ngoại giao ở Mogadishu kể từ tháng 12 năm ngoái. Việc loan báo này trùng hợp với lễ bế mạc Diễn đàn Đối tác Somalia, một hội nghị 2 ngày giữa các nhà lãnh đạo Somalia và cộng đồng quốc tế được tổ chức lần đầu tiên tại Somalia. Trong hội nghị, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ loan báo gần 257 triệu đô la viện trợ nhân đạo mới cho Somalia, nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho Somalia lên gần nửa tỷ đô la trong năm nay.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày tới Havana hôm 3 tháng 10 nhằm thể hiện sự hậu thuẫn của Moscow trong bối cảnh Cuba đối mặt với áp lực từ Mỹ, theo Reuters. Tin cho hay trong những năm qua, Moscow tìm cách củng cố quan hệ thương mại, chính trị và quân sự với Cuba nhằm tăng cường sự hiện diện ở Mỹ Latin để đối trọng với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngoài ra, Nga cũng ủng hộ các liên minh tả khuynh của Cuba là Venezuela và Nicaragua. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 khi Tổng thống Putin tới thăm Cuba. Ông Medvedev là quan chức cấp cao nhất công du Cuba. Reuters dẫn lời các chuyên gia nói rằng chuyến đi của Thủ tướng Nga quan trọng về mặt biểu tượng.
Người sử dụng ứng dụng Uber sẽ sớm có thể đặt chuyến bay bằng trực thăng tới sân bay John F. Kennedy ở New York. Theo Reuters, công ty công bố dịch vụ Uber Copter hôm 3 tháng 10 nói rằng các chuyến bay tới và đi khỏi khu Lower Manhattan sẽ được cung cấp tới tất cả người sử dụng Uber vào ngày 7 tháng 10. Uber hồi tháng 6 chỉ cung cấp dịch vụ này cho các thành viên cao cấp của hãng. Theo Reuters, chuyến bay kéo dài khoảng 8 phút này sẽ mất khoảng 200 tới 225 đô la một người và sẽ bao gồm cả vận chuyển trên mặt đất. Các hành khách có thể mang theo một vali nhỏ và phải xem video về an toàn trước khi cất cánh, giống như khi đi máy bay thương mại.
Một nhân viên hành chính của Sở Cảnh sát Paris đã đâm chết 4 người tại trụ sở của cảnh sát hôm 3 tháng 10 trước khi bị một cảnh sát bắn chết, theo Reuters. Hiện chưa có thông báo về động cơ của vụ tấn công xảy ra ngay trung tâm của thủ đô nước Pháp. Tuy nhiên, vẫn theo Reuters, ông Jean-Marc Bayer, một nhà lãnh đạo công đoàn của cảnh sát, cho rằng đây là một vụ hình sự, chứ không phải là khủng bố. Một nhân viên cảnh sát và cũng là thành viên của một nhóm kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho cảnh sát, được dẫn lời nói rằng người thực hiện vụ tấn công đã gặp nhiều vấn đề với người quản lý. Theo cơ quan phụ trách giao thông của Paris, khu vực quanh trụ sở cảnh sát đã bị phong tỏa và bến tàu điện ngầm gần nhất cũng đã bị đóng cửa vì lý do an ninh. Theo Reuters, Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến sẽ đến hiện trường vào cuối ngày 3 tháng 10.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Giới chức Triều Tiên và Hoa Kỳ theo lịch sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân cấp làm việc đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay. Chưa rõ thương thuyết sẽ diễn ra ở đâu hay những đề nghị nào sẽ được thảo luận. Tuy nhiên, có một số câu hỏi quan trọng sau nhiều tháng trì trệ đàm phán. Hòa đàm tan vỡ vào tháng 2 năm nay khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề nghị của Triều Tiên tháo dỡ một khu phức hợp hạt nhân chính để đổi lấy nới lỏng chế tài. Thay vào đó, ông Trump nói ông muốn có thỏa thuận lớn hơn. Theo đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phải từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân trước khi nhận được bất cứ nhượng bộ quan trọng nào. Nhiều giới chức Hoa Kỳ nói Triều Tiên trong quá khứ đã lợi dụng cách thức từng giai đoạn một trong khuôn khổ của chu kỳ khiêu khích, xuống thang và thương thuyết để đạt được những nhượng bộ có giá trị của Mỹ mà không hoàn tất mục đích của thỏa thuận. Nhưng không rõ làm cách nào để tăng tiến quá trình phi hạt nhân hóa phức tạp và kéo dài nếu không thông qua các bước giai đoạn. Ông Liv Eric Ashley, phó giáo sư nghiên cứu các vấn đề quốc tế tại trường đại học Ewha Womans tại Seoul nói, Mục đích chính của Mỹ, ông Leif Erik Esli nói, là có thể có được một thỏa thuận bao gồm một lộ đồ thương thuyết và một cơ chế kiểm chứng tiến bộ từng giai đoạn một. Chẳng hạn như một thỏa thuận trao đổi việc nới lỏng chế tài với việc ngừng sản xuất chất liệu hạt nhân chỉ có ý nghĩa nếu Triều Tiên cho phép các thanh sát viên quốc tế tại chỗ và bao gồm những điều khoản chế tài trở lại nếu Triều Tiên bị bắt quả tang gian dối, ông nói. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ không đưa ra các chỉ dấu công khai rõ ràng là họ quan tâm đến thỏa thuận từng giai đoạn như vậy. Triều Tiên liên tiếp nói là nước này sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu không có những nhượng bộ đáng kể của Hoa Kỳ. Trước đây trong năm, trọng tâm của Triều Tiên là thương thuyết để gỡ bỏ 5 chế tài của Liên Hợp Quốc làm thiệt hại nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các giới chức Triều Tiên gợi ý là được đảm bảo an ninh cũng là ưu tiên hàng đầu. Chẳng hạn như Triều Tiên có thể yêu cầu chấm dứt tập trận giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc hay điều chỉnh về tư thế của quân đội Mỹ trong vùng. Bà Rachel Min-Yang Lee, một nhà phân tích tại Seoul của chương trình NK News, nói các nhà thương thuyết Triều Tiên chắc chắn sẽ nỗ lực tìm xem họ được nhượng bộ từ Hoa Kỳ nhiều như thế nào mà không phải từ bỏ tất cả. Tôi cảm thấy là những cuộc thảo luận sẽ không đi rất xa nếu Triều Tiên cảm thấy không có thay đổi chính yếu trong lập trường của Hoa Kỳ, bà Lee nói. Tuy nhiên, các giới chức Hoa Kỳ rất ít nói về những gì họ chuẩn bị đề nghị hay ở điểm nào trong tiến trình phi hạt nhân hóa họ muốn thi hành những nhượng bộ. Không rõ rệt dù Tổng thống Trump đã ra chỉ dấu cho thấy ông muốn tìm những điểm chung. Tháng trước, ông Trump cách chức Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, ông John Bolton, một kẻ thù lâu năm của Triều Tiên. Bình vực cho hành động này, ông Trump đặc biệt viện dẫn khuynh hướng diều hâu của ông Bolton đối với Bình Nhưỡng. Trong một diễn văn nói về sự cần thiết phải có phương pháp mới về thương thuyết, ông Trump đã làm cho mọi người khó chịu. Phương pháp này gần như phản ánh ngôn từ Bình Nhưỡng sử dụng khi kêu gọi hòa bình có lập trường hòa giải hơn. Tuy nhiên, không ai biết phương pháp mới của ông Trump là gì. Triều Tiên có khả năng gia nhập các cuộc thảo luận với nhiều đòn bẩy hơn sau khi thử nghiệm 11 vòng phóng phi đạn đạn đạo tầm ngắn kể từ tháng 5 năm nay. Các cuộc phóng thử nghiệm này liên hệ đến một vài hệ thống vũ khí mới có thể đe dọa Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng. Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sẽ ngừng thử nghiệm phi đạn. Ngày 2 tháng 10, Triều Tiên dường như thử nghiệm phi đạn đạn đạo tầm trung được thiết kế để phóng từ tàu ngầm, chứng tỏ có một thành tố mới và không tiên đoán được trong kho vũ khí của Bình Nhưỡng. Ông Trump gọi những vụ phóng trước đó là tầm ngắn vì ông cho rằng nhiều nước cũng thử nghiệm như vậy. Triều Tiên có thể lợi dụng việc ông Trump không quan tâm gì đến những thử nghiệm của họ và xem đây là cơ hội làm yếu các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm các hoạt động phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Ông Trump phải đối mặt với những áp lực ngày càng tăng trong nước từ cuộc điều tra luận tội mới được mở ra cho tới cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Một số nhà phân tích nói ông Trump có thể cảm thấy áp lực để thỏa thuận với Triều Tiên hầu làm chệch hướng sự chú ý về những rắc rối trong nước Mỹ hay để có được một thắng lợi trong chính sách ngoại giao trước cuộc bầu cử 2020. Hiện cũng có câu hỏi là có còn thời gian để đạt được hay thi hành một thỏa thuận hạt nhân hay không, vì ông Trump sẽ sớm bỏ nhiều thời gian hơn trong chiến dịch tái cử của ông. Chính phủ cấp tiến của Hàn Quốc muốn cải thiện các mối quan hệ với Triều Tiên. Tuy nhiên, những thiên tài của Hoa Kỳ và quốc tế đã ngăn Hàn Quốc tiến tới với những dự án kinh tế và các dự án khác nhằm cải thiện mối quan hệ Bắc Nam. Trong khi đó, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc về những bế tắc, giận dữ chỉ trích việc tái tục các cuộc tập trận chung Hoa Kỳ-Hàn Quốc và việc Seoul mua vũ khí tiên tiến của Washington. Hàn Quốc hoan nghênh tin Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ tái tục các cuộc đàm phán ở cấp làm việc, nói rằng những cuộc thảo luận này là bằng chứng cho thấy các cuộc thương thuyết đang tiến triển. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc tuần qua đưa ra hy vọng là ông Kim sẽ đi thăm thành phố biển Busan của Hàn Quốc trong tháng 12 trong dịp hội nghị các quốc gia Đông Nam Á. Đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên tới miền Nam, vượt qua vùng phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên. Triều Tiên chưa xác định hay bình luận về tin này.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.